là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Đảng bộ xã Việt Thành tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy dự đại hội.
Năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng mới 16.000 ha rừng.
Rau xanh tăng giá do không có nguồn cung.
Công an tỉnh tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, được Tỉnh ủy Yên Bái lựa chọn tổ chức đại hội đảng bộ điểm cấp cơ sở của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng nay, Đại hội đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra phiên chính thức. Dự đại hội có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các huyện, thị, thành phố, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và 155 đảng viên ưu tú của Đảng bộ xã Việt Thành. Đại hội Đảng bộ xã Việt Thành lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 là dịp để đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, kiểm điểm rút kinh nghiệm những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới 2020-2025. Chủ đề xuyên suốt của đại hội lần này là phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng xã Việt Thành trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong nhiệm kỳ tới. Diễn văn khai mạc Đại hội Đảng bộ xã Việt Thành lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 do đồng chí Lê Thị Lụa, Bí thư Đảng ủy xã Việt Thành khóa 22, nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày nêu rõ.
Kính thưa đại hội, trong nhiệm kỳ tới, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân xã Việt Thành là phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả, bền vững các tiêu chí nông thôn mới và phấn đấu xã Việt Thành sớm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Việt Thành thực sự trở thành miền quê đáng sống và là sự tự hào của mỗi cán bộ, đảng viên và người con quê hương Việt Thành. Để thực hiện thành công yêu cầu nhiệm vụ đó, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Việt Thành phải nỗ lực hơn nữa, tích cực phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ đề ra.
Bước vào thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ 22, bên cạnh những thuận lợi, xã Việt Thành gặp không ít khó khăn thách thức. Song với sự đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân, đảng bộ xã Việt Thành đã lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đạt được những kết quả toàn diện. Trong đó, lĩnh vực kinh tế có bước phát triển khá, sản xuất nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả tích cực, phát triển theo hướng hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, liên kết ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất và nâng cao giá trị phù hợp với thế mạnh của từng vùng. Trong đó, diện tích lúa hiện là 75 ha, năng suất bình quân đạt 59 tạ trên 1 ha trên một vụ, sản lượng đạt 677 tấn trên năm. Sản lượng ngô đạt 332 tấn vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. Nghề trồng dâu nuôi tằm phát triển mạnh với diện tích đạt gần 160 ha, tăng gấp 3 lần so với năm 2015 và gấp 2 lần so với mục tiêu nghị quyết. Sản lượng kén tằm đạt gần 300 tấn, đạt giá trị gần 30 tỷ đồng. Xã đã hình thành hợp tác xã, tổ nhóm liên kết với công ty dâu tằm tơ miền Bắc bao tiêu sản phẩm, mang lại nguồn thu ổn định cho nông dân. Toàn xã hiện cũng có 522 ha quế, 60 ha cây ăn quả được đầu tư thâm canh cho giá trị kinh tế cao. Quản lý khai thác có hiệu quả gần 800 ha rừng hiện có. Bên cạnh đó, xã nhân rộng các mô hình chăn nuôi lợn, gà quy mô lớn. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng hàng năm đạt gần 450 tấn, vượt gần 2 lần so với mục tiêu đề ra. Xã Việt Thành cũng thành lập được 2 hợp tác xã, 19 tổ hợp tác, phát triển hàng chục hộ kinh doanh thương mại dịch vụ, vận tải hàng hóa. Ngay đầu nhiệm kỳ, Việt Thành được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tạo động lực để xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới và hướng tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến hết nhiệm kỳ, xã có 2 thôn được công nhận là thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong nhiệm kỳ qua, xã Việt Thành được đầu tư trên 43 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn một nửa kinh phí để kiên cố hóa được 17 km đường liên thôn ngõ xóm. Hệ thống trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư nâng cấp khang trang. Nhân dân cũng hiến 5,7 ha đất ngày công lao động và kinh phí xây dựng các công trình di tích lịch sử. Thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2019 đạt 42 triệu đồng một người một năm, vượt 120% so với mục tiêu nghị quyết, cao hơn mức thu nhập trung bình của huyện và tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,84%. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ xã Việt Thành trình Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng thẳng thắn nhìn nhận, phân tích, chỉ rõ những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Phát huy truyền thống những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Việt Thành sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, đưa kinh tế xã hội của xã ngày càng phát triển. Với mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Xác định phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, quyết tâm xây dựng Việt Thành đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng một năm, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực như cây dâu, cây quế, xây dựng và phát triển mới hàng chục cơ sở sản xuất chăn nuôi. 100% số thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thành lập 3 hợp tác xã kiểu mới và 15 tổ hợp tác. Tiếp đó, đoàn chủ tịch đại hội đã trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 22, nhiệm kỳ 2015-2020. Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ xã Việt Thành, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên ghi nhận những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ xã Việt Thành đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đặc biệt, đưa Việt Thành trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện Trấn Yên. Năng lực lãnh đạo và tinh thần nêu gương của người đứng đầu đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện nhà. Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Huyện ủy Trấn Yên đề nghị.
Để kế thừa và phát huy những thành tích và kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, tôi đề nghị tiếp tục phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với nhu cầu thị trường, tập trung xây dựng nhãn hiệu các sản phẩm chủ lực, hỗ trợ chứng nhận sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm, tổ chức lại sản xuất, thành lập mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã và tổ hợp tác là đầu mối liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Hai là tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới, xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động sự vào cuộc tích cực tự nguyện của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trên địa bàn để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Đại hội Đảng bộ xã Việt Thành lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Với sự đồng thuận nhất trí cao, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã Việt Thành khóa mới. Sau khi lấy ý kiến Đại hội giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy xã khóa mới, Ban chấp hành Đảng bộ xã Việt Thành khóa 23 đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất bầu Ban thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ. Trong phiên làm việc buổi chiều, Đại hội Đảng bộ xã Việt Thành lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025, đoàn chủ tịch đã báo cáo trước đại hội kết quả hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã lần thứ nhất. Theo đó, hội nghị đã tiến hành bầu Ban thường vụ khóa mới gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lê Thị Lụa tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ xã Việt Thành nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nga và đồng chí Nguyễn Quốc Tường được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ. Hội nghị cũng đã bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã. Tiếp đó, Ban chấp hành Đảng bộ xã Việt Thành lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 đã ra mắt đại hội. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ xã Việt Thành khóa mới. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ xã Việt Thành nhiệm kỳ mới, phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Thị Lụa, Bí thư Đảng bộ xã Việt Thành khóa 23, nhiệm kỳ 2020-2025 bày tỏ niềm vinh dự, phấn khởi, song cũng là trách nhiệm nặng nề của Ban chấp hành và của người đứng đầu cấp ủy. Đồng chí tân Bí thư Đảng bộ hứa với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và Đảng bộ xã, Ban chấp hành sẽ luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy những thành tựu của nhiệm kỳ trước, tập trung lãnh đạo xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân. Tiếp đó, Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận tham gia vào báo cáo chính trị của Đảng bộ xã Việt Thành trình tại Đại hội. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Thông qua dự thảo nghị quyết đại hội giao ban chấp hành Đảng bộ xã căn cứ nghị quyết xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Việt Thành lần thứ 23. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong xã phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo, chủ động tích cực và gương mẫu tuyên truyền tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội với hiệu quả cao nhất. Phấn đấu xây dựng xã Việt Thành đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xứng đáng là một trong những xã phát triển toàn diện của huyện Trấn Yên, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã dân chủ công bằng, văn minh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn giám sát Hội đồng dân tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về tình hình phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động 190 của tỉnh ủy, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo cấp xã theo nghị quyết 871 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã Giới Phiên và xã Văn Phú, thành phố Yên Bái. Thực hiện chương trình hành động 190 của tỉnh ủy về phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban dân xã Giới Phiên và xã Văn Phú đã xây dựng kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, phấn đấu đến hết tháng 11 năm 2020 hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đề ra. Trước mắt tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất vụ đông theo đúng kế hoạch, tăng cường chỉ đạo thu ngân sách nhà nước, làm tốt công tác quản lý, quy hoạch đất đai, tài nguyên môi trường, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, làm tốt công tác an sinh xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo. Về tình hình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo nghị quyết 871 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đến nay các xã đã hoàn thành việc sáp nhập. Về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đến thời điểm này xã Giới Phiên và xã Văn Phú đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Riêng địa bàn xã Giới Phiên đã thành lập 2 đội phản ứng nhanh, tăng cường công tác giám sát người nước ngoài trên địa bàn xã, thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở về diễn biến tình hình dịch bệnh, biện pháp phòng chống để người dân chủ động phòng ngừa. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai xã Giới Phiên và Văn Phú đã kiến nghị với Hội đồng dân tỉnh sớm có văn bản hướng dẫn về sắp xếp bộ máy công an xã, giải quyết chế độ chính sách cho công an viên khi nghỉ chế độ. Đề nghị Ủy ban dân thành phố, các phòng ban liên quan đẩy nhanh việc điều chỉnh các loại giấy tờ như sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân, các loại thẻ bảo hiểm, giấy phép đăng ký kinh doanh, xem xét việc chuyển mục đích sử dụng đất để nhân dân xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống, sớm bố trí vốn xây dựng công trình mở rộng, nâng cấp tuyến đường 32C và kinh phí giải phóng mặt bằng 9 phân khu đô thị. Đề nghị Ủy ban dân thành phố nghiên cứu đầu tư xây dựng các nhà văn hóa thôn đủ diện tích sinh hoạt cộng đồng sau khi sáp nhập. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đánh giá cao hai xã kịp thời triển khai chương trình hành động 190 của tỉnh ủy, đặc biệt là công tác điều hành bộ máy chính trị sau sáp nhập, kịp thời xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xây dựng kế hoạch giảm nghèo và phân công nhiệm vụ cho từng ngành. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, xã Giới Phiên và xã Văn Phú cần tập trung triển khai có hiệu quả chương trình hành động 190 của tỉnh ủy, hoàn chỉnh các văn bản quy chế hoạt động sau khi sáp nhập. Trong công tác phòng chống dịch bệnh, các xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị hướng dẫn của Trung ương, địa phương đến người dân để chủ động phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Thực hiện nghiêm công văn chỉ đạo của tỉnh về phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên đàn vật nuôi, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn bộ người dân trên địa bàn xã thực hiện giảm nghèo. Những ý kiến kiến nghị của hai xã sẽ được đoàn đại biểu Hội đồng dân tỉnh tiếp thu và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét trong thời gian tới.
Ngày 19 tháng 2, Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020, nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó tập trung vào các nội dung chính gồm tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới. Tại hội nghị, Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng quán triệt nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng mới 16.000 ha rừng và có 8.000 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC. Trong tháng 1 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với các địa phương chuẩn bị đất, cây giống và các điều kiện cần thiết, tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Đến nay, toàn tỉnh đã trồng mới được hơn 2.100 ha rừng, nhằm hoàn thành mục tiêu trồng 16.000 ha rừng và nâng tỷ lệ che phủ lên 63%. Thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ chỉ đạo các đơn vị cung ứng đủ giống cây lâm nghiệp cho người dân, bảo vệ khai thác rừng gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái, tăng cường cán bộ kiểm lâm xuống địa bàn để phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức thực hiện tốt công tác trồng rừng, bảo vệ rừng, tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa nghề rừng, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, tạo nguồn thu ổn định.
Thưa quý vị và các bạn, từ sau Tết Nguyên đán, giá rau xanh tại các chợ trên địa bàn thành phố Yên Bái đã tăng gấp 2 lần so với thời điểm trước. Nguyên nhân là do thời tiết không thuận lợi, thị trường Trung Quốc đóng cửa dẫn đến nguồn cung khan hiếm đã đẩy giá rau lên cao. Ghi nhận của phóng viên Thời sự. Kinh doanh mặt hàng rau xanh được hơn 2 năm, nhưng 10 hôm nay chị Nguyễn Như Quỳnh, tiểu thương tại chợ km 6 rất khó khăn để tìm mối nhập hàng. Khác với thời điểm trước Tết, nguồn cung tại một số xã như Tuy Lộc, Văn Phú, Âu Lâu, thành phố Yên Bái khan hiếm khiến giá rau tăng cao nên lượng bán ra không nhiều. Chị Nguyễn Như Quỳnh, tiểu thương cho biết.
Chị đi buôn cũng gặp nhiều khó khăn lắm, tại vì dân họ ít rau nên họ bán là bọn chị cũng đắt ấy, nên là nãy cũng được ít hơn so với ngày trước.
Khảo sát tại các chợ trên địa bàn thành phố Yên Bái, giá các loại rau dao động từ 30 đến 40 nghìn đồng kg, đặc biệt có thời điểm lên đến 50 nghìn đồng kg. Các loại củ quả có giá từ 15 đến 30 nghìn đồng một kg, rau thơm có giá từ 30 đến 40 nghìn đồng một kg. Giá rau xanh tăng cao đã ảnh hưởng đến mức chi tiêu sinh hoạt của các gia đình, đặc biệt là những gia đình có thu nhập thấp. Theo một số người dân, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, mặc dù rau tăng giá gấp đôi, nhưng họ vẫn phải sử dụng nhiều rau xanh và hoa quả để tăng sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch bệnh. Chị Lê Thị Vân, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Rau cỏ ví dụ là măng này, mua bây giờ có những hôm mua 35.000 một cân, mua một cân măng ăn cả nhà 4 người ăn không đủ, thế là nó quá là đắt.
Tại một số vùng chuyên cung cấp rau xanh cho thành phố Yên Bái, nhiều vườn đã trắng rau, không còn hàng để bán. Theo các tiểu thương, ngoài việc rau xanh nhập tại vườn giá cao, thì dịch bệnh do COVID-19 gây ra cũng là một phần nguyên nhân rau tăng giá. Cùng với đó, các loại củ nhập từ Trung Quốc không còn, chỉ phụ thuộc vào nguồn cung trong nước, dẫn đến ít hàng hóa hơn, giá cao hơn. Bà Lương Thị Ti, tiểu thương cho biết.
Bây giờ nếu mà nó không nắng ấm thì là có khi là bây giờ có chỗ đã trắng đồng bởi vì là nó chết.
Bà Kim Thị Thỏa, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Để xe rau này đi thì đến 4 giờ 1 rưỡi thời gian đây thì đến tầm khoảng độ 6 giờ hơn 6 giờ là hết.
Sau Tết là thời điểm kết thúc vụ rau, người dân thu hoạch hết lứa rau cũ, trồng lứa mới. Cùng với hiện tượng thời tiết cực đoan, mưa đá, nóng ẩm như hiện nay, lứa mới thì mới trồng nên rau xanh khan hiếm. Giá cao, người trồng rau phấn khởi, nhưng theo dự báo thời gian tới thời tiết ấm áp, rau sinh trưởng phát triển tốt, nguồn cung dồi dào sẽ khiến hạ giá thấp.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hiện nay đội ngũ cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đang tích cực triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh gắn với các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Hướng tới Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2, ngay từ đầu năm, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã phát động phong trào thi đua tới các khoa phòng. Do đó, trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bệnh viện đã tiếp đón và điều trị cho trên 500 bệnh nhân kịp thời và hiệu quả. Bác sĩ Đặng Đình Thắng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cho biết.
Trong cái dịp vừa rồi bùng phát dịch chủng mới do corona virus, thì bệnh viện cũng đã đáp ứng tốt về công tác cách ly, điều trị, rồi đảm bảo các cái điều kiện để cho công tác phòng chống dịch.
Là một trong hai bệnh viện của tỉnh Yên Bái có đủ điều kiện tiếp nhận theo dõi điều trị khi có các ca bệnh nghi nhiễm COVID-19, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã bố trí khoa truyền nhiễm là nơi cách ly điều trị, bố trí bác sĩ, điều dưỡng, tham gia phòng chống dịch, cấp phát thuốc sát khuẩn, khẩu trang kịp thời. Khoa truyền nhiễm đã gắn việc thực hiện nhiệm vụ với phong trào thi đua, mỗi bác sĩ điều dưỡng nêu cao tinh thần trách nhiệm tham mưu cho bệnh viện, làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, chủ động xây dựng phác đồ điều trị bệnh. Bác sĩ Sa Công Hiếu, khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ chia sẻ.
Tôi cũng sẵn sàng thực hành nhiệm vụ kể cả giao trực coi như là thường trú 24/24 rồi chúng tôi vẫn cứ cố gắng.
Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ hiện có 435 giường với 23 khoa phòng và trên 200 cán bộ y bác sĩ, trong đó 65 bác sĩ có trình độ trên đại học. Trong những năm qua, nhờ được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh hiện đại, nên chất lượng chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng được nâng cao. Riêng trong năm 2019, bệnh viện đã đưa trung tâm điều trị chất lượng cao vào hoạt động. Qua đó đã khám và điều trị cho hơn 110.000 lượt người, thực hiện thành công hơn 2.600 ca phẫu thuật. Bác sĩ Bùi Thị Mến, khoa y học cổ truyền, phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ phấn khởi nói.
kết hợp rất nhiều phương pháp, cả châm cứu, xoa bấm huyệt y học cổ truyền nữa. Thế là sau một thời gian điều trị thì hầu hết là kết quả bệnh nhân là đỡ và khỏi rất là nhiều. Cái tỷ lệ mà bệnh nhân chuyển tuyến thì rất là thấp.
Để công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt hiệu quả, Ban Giám đốc Bệnh viện còn thường xuyên lắng nghe ý kiến của bệnh nhân và nhân dân thông qua việc gặp gỡ trực tiếp, phản ánh qua các hộp thư góp ý, hệ thống đường dây nóng. Qua đánh giá, tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân đạt trên 96%. Ông Nguyễn Đăng Nhằm, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ bày tỏ.
Tinh thần thái độ của y bác sĩ là rất nhiệt tình, vui vẻ đối với bệnh nhân. Trong khi đó thì coi như là chúng tôi không phải chờ đợi nhiều nữa.
Hướng tới ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ tiếp tục thi đua lập nhiều thành tích, thực hiện các biện pháp đổi mới về quản lý, sử dụng thành thạo và hiệu quả các thiết bị hiện đại đã được trang bị, đồng thời chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng tốt hơn với nhu cầu khám bệnh chữa bệnh của người dân trên địa bàn, tiếp tục chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra an toàn về an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với hàng trăm lượt cơ quan đơn vị doanh nghiệp, qua đó phát hiện và xử phạt 6 trường hợp vi phạm. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với 365 lượt cơ sở, đã phát hiện và quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp với số tiền gần 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy cho người dân, phối hợp mở 8 lớp với 770 lượt người tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ, công nhân viên các cơ quan, xí nghiệp, cơ sở, trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh sẽ tăng cường nhiều biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, từ đó hạn chế tối đa các vụ cháy nổ nguy hiểm xảy ra.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Tính đến hết ngày 18 tháng 2, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Trung Quốc đại lục đã lên đến hơn 2.000 người, trong khi số trường hợp nhiễm bệnh lên tới hơn 74.000 người. Trong bối cảnh đó, giới chức y tế nước này đã đề nghị thử nghiệm phương pháp điều trị mới cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Phát biểu với báo giới, ông Trung Nam Sơn, người đứng đầu đội ngũ chuyên gia y tế của chính phủ Trung Quốc cho biết, các thử nghiệm lâm sàng cho thấy thuốc phòng chống sốt rét có hiệu quả nhất định trong điều trị COVID-19. Ông Trung cũng cho hay phương pháp điều trị bằng huyết tương của những người đã phục hồi là tương đối an toàn và hiệu quả đối với những bệnh nhân nguy kịch. Chính phủ Trung Quốc cho rằng kết quả này mang lại nhiều hứa hẹn và kêu gọi những người đã được xuất viện hiến huyết tương. Trong một diễn biến liên quan nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm dịch COVID-19, ngày 18 tháng 2, chính phủ Nga quyết định tạm thời dừng nhập cảnh đối với công dân Trung Quốc vào Nga với mục đích du lịch, lao động, học tập và mục đích cá nhân, bắt đầu từ ngày 20 tháng 2. Ngày 19 tháng 2, các hành khách trên tàu du lịch Diamond Princess bị cách ly ngoài khơi thành phố Yokohama, Nhật Bản đã bắt đầu lên bờ sau 2 tuần cách ly do dịch bệnh COVID-19. Theo giới chức Nhật Bản, quá trình đưa gần 3.000 hành khách trên tàu Diamond Princess lên bờ dự kiến mất ít nhất 3 ngày vì nhiều kết quả xét nghiệm đang được xử lý. Nhóm đầu tiên lên bờ gồm hơn 500 hành khách, chủ yếu là người cao tuổi, có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Những người ở cùng phòng hoặc có tiếp xúc với những người nhiễm COVID-19 trên tàu sẽ tiếp tục ở lại để theo dõi thêm. Bộ Y tế Nhật Bản cho biết những hành khách trên du thuyền Diamond Princess sau khi lên bờ sẽ được đưa tới nhà ga Yokohama và các nhà ga tàu hỏa khác trong khu vực. Những người có kết quả xét nghiệm âm tính với chủng mới của virus corona hoặc chưa có bất cứ triệu chứng nhiễm bệnh nào có thể trở lại cuộc sống bình thường. Đối với thủy thủ đoàn, công ty chủ quản của du thuyền Diamond Princess sẽ quyết định thời điểm những thủy thủ không nhiễm COVID-19 được rời tàu. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng nay đã diễn ra hai cặp đấu được chờ đợi tại UEFA Champions League. Ở cặp đấu thứ nhất, dù được đánh giá cao hơn, song đương kim vô địch Liverpool lại bất ngờ phải nhận thất bại trước Atletico. Ngay ở phút thứ tư, tiền vệ Fabinho đã bất ngờ tặng quà cho đội chủ nhà với khi lúng túng chạm bóng trong vòng cấm, vô tình tạo ra đường truyền cực kỳ thuận lợi cho Saul để cầu thủ này dễ dàng đưa bóng vào lưới từ cự ly gần. Liverpool cũng có những cơ hội nguy hiểm song lại không thể gỡ hòa. Trận thua tối thiểu trên sân khách chưa đến mức bị xem là thảm họa với The Cop, song họ lại một lần nữa cho thấy sự lúng túng khi phải làm khách của các đại diện Tây Ban Nha. Ở cặp đấu còn lại, siêu sao Neymar đã kịp thời trở lại và ghi bàn cho PSG, nhưng anh và dàn sao của đội bóng nước Pháp hoàn toàn bị lu mờ trước màn trình diễn chói sáng của Erling Haaland với một cú đúp ấn tượng. Không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1, những phút đầu hiệp 2 diễn ra đầy sôi động khi hai đội chơi ăn miếng trả miếng, tạo ra thế trận đối công hấp dẫn. Đội bóng nhà giàu thành Paris đang chơi áp đảo Dortmund. Trong lúc thế trận đang dần tốt lên với PSG thì họ bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút 69. Từ một pha bóng lộn xộn trước khung thành PSG, Haaland đã nhanh chân băng vào điện bóng ở cự ly gần, khiến Navas không kịp trở tay. Tuy nhiên PSG cũng đã nhanh chóng có câu trả lời. Phút 75, Mbappe có pha nỗ lực đi bóng tuyệt vời trước khi căng ngang thuận lợi để Neymar băng vào điện bóng cận thành. Kịch tính chưa dừng lại đó, chỉ 2 phút sau Haaland dứt điểm quyết đoán bằng chân trái hạ gục Navas lần thứ hai, đồng thời nâng tỷ số lên thành 2-1 cho Dortmund. Những phút sau đó dù rất nỗ lực nhưng PSG không tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa và đành chấp nhận thua 1-2 trên sân đối thủ. Tuy nhiên một bàn thắng trên sân khách có thể là lợi thế cho họ ở trận lượt về. Trước cuộc tiếp đón Leipzig, Tottenham đã phải đón nhận tin không vui khi Son Heung-min bị gãy xương cánh phải. Son Heung-min tỏa sáng rực rỡ giúp Tottenham giành 3 điểm trước Aston Villa ở vòng 26 ngoại hạng Anh 2019-2020 diễn ra cuối tuần qua. Tuy nhiên sau khi giải cứu Spurs, tiền đạo người Hàn Quốc đã dính chấn thương. Theo báo cáo của đội ngũ y tế Tottenham, Son Heung-min bị gãy xương cánh tay phải. Chân sút sinh năm 1992 phải lên bàn mổ để phẫu thuật, dự kiến nghỉ thi đấu khoảng vài tuần. Tiếp tục với các tin tức cùng vợt, hạt giống số 1 Dominic Thiem phải nỗ lực hết sức mới vượt qua đối thủ vô danh Rodriguez Alves trong trận ra quân tại Rio mở rộng năm nay. Tay vợt 21 tuổi của chủ nhà Brazil dự giải nhờ vé đặc cách đã gây bất ngờ cho nhiều người khi anh thi đấu tự tin trước tay vợt số 4 thế giới và chỉ chấp nhận thất bại với tỷ số 26 sang set 2. Thiem bị đau đầu gối chân trái và phải cần đến chăm sóc y tế. Nguyên nhân đó có thể khiến những cú thuận tay của anh giảm đi nhiều sức mạnh và chấp nhận thất bại 4-6. Trở lại chính mình trong set quyết định, Thiem chơi áp đảo hoàn toàn. Tay vợt 26 tuổi thắng 5 game đầu trước khi kết thúc set cuối chỉ sau 20 phút. Còn tại giải WTA Dubai Championship dành cho nữ, bất ngờ đã xảy ra khi hạt giống số 5 và là đương kim vô địch Australia mở rộng. Sofia Kenin bất ngờ để thua 7-6, 3-6 và 3-6 trước tay vợt hạng 19 thế giới Rybakina ngay tại vòng đầu tiên.
Thông tin và quảng cáo. Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 2 năm 2020. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây không mưa, sáng có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 14 đến 16 độ, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 16 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19 đến 11 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 18 đến 20 độ. Nhiệt độ thấp nhất 13 đến 15 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, không mưa, sáng có mù nhẹ, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 19 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 15 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.